This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Và hôm nay chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên sẽ phụ trách chương trình hôm nay. Thì để cho thật ra là đến đêm ngày hôm qua thì tôi vẫn suy nghĩ không biết nói đề tài gì. Nhưng mà nghĩ là đây là chương trình Tình yêu và gia đình thì chúng ta hãy nói đến những cái mối quan tâm và những cái gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể xây dựng cho một cái gia đình được êm ấm. Thì bây giờ chúng ta biết là trong cái thời bây giờ thì các em vừa mới trở lại trường, thì là back to school, đó, vừa mới trở lại trường. Thì tất cả những quý vị phụ huynh đều có một cái mối quan tâm và một mối rất là ái ngại và lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của các em. Và các em thì không những là lo cho tình trạng sức khỏe của các em, mà các em cũng có thể là những cái nguồn lây nhiễm mang về cho gia đình. Mà trong đó có những người rất là đáng quan tâm, chẳng hạn như là ông bà, những người lớn tuổi ở trong nhà. Thành ra chúng ta nói đến cái chương trình ngày hôm nay là chương trình chúng ta sẽ có thể nói là một chương trình nó hơi nhàm chán, mà có lẽ quý vị cũng đã biết cái kiến thức tổng quát rất là nhiều. Nhưng mà ý của chúng tôi ngày hôm nay là muốn nhấn đến những cái nguyên tắc chính, cái lý do tại sao, và khi mà chúng ta hiểu được những cái nguyên tắc chính thì chúng ta sẽ có cách hữu hiệu. Chúng tôi hay nhắc lên cái chữ hữu hiệu nhất để chúng ta có thể phòng chống cái dịch lây lan này. Mà chúng ta những tưởng là đã được kiểm soát sau khi một số đông người đã được chích vaccine và nó cũng đã trôi qua hơn một năm rồi, thì COVID-19 chúng ta tưởng đã trong vòng kiểm soát, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có cái biến thể Delta. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên sẽ cùng bàn luận với quý vị về những cái biện pháp để mà chúng ta có thể cản trở bớt cái sự lây lan này. Và như là tất cả chúng ta đều biết là cái biến thể Delta này nó có một cái sự nguy hiểm hơn là cái sự mà nó lan đó. Cái mức độ lan của Delta nó lan nhanh hơn và nó dễ bị lây nhiễm hơn. Và khi mà lây nhiễm ở những người mà có cái sức đề kháng yếu hoặc những người chưa chích vaccine thì nó sẽ cũng dễ bị lây lan và với một mức độ mạnh hơn. Thì tất cả những sự lây lan này vừa nhanh hơn, vừa dễ hơn và vừa mạnh hơn cái COVID-19 nguyên thủy gấp 2 lần. Thành ra chúng ta thấy trên toàn thế giới hiện bây giờ lại rối loạn lên bởi vì sự lây nhiễm của bệnh dịch. Thành ra ngày hôm nay chúng ta nói đến cái Delta biến thể và những cái biện pháp mà chúng ta có thể kiểm soát được trong cái vòng gia đình của chúng ta. Thành ra chúng ta sẽ nói đến tại sao và làm cách nào để hữu hiệu trong một cái kiến thức tổng quát đơn giản của một người bình thường, không phải là của các khoa học gia.
Dạ vâng, thì cái vấn đề này chắc rằng là không phải một hai người đau đầu đâu thưa cô Phương Nam. Cá nhân Khôi Nguyên cũng rất là đau đầu. Tại vì đã bỏ một năm cho đứa nhỏ nó ở nhà, không dám cho nó đi học vì cái sợ cái coronavirus này. Rồi khi mà chính quyền họ cho chích ngừa đầy đủ đó, thì rất là phấn khởi, nghĩ rằng là trận dịch nó đã qua rồi và quyết định ghi danh cho nó đi học lại. Nhưng mà sau đó thì biến thể Delta bùng phát nữa. Mà ổng lẽ bây giờ cho nó ở nhà thêm một năm nữa thì không ổn, thành ra vẫn bấm bụng cho nó đi học. Nhưng mà theo đó rất nhiều lo những lắm. Nỗi lo mà trước ngày nào cũng vậy, trước khi đi học cũng phải dặn dò là con phải đeo khẩu trang như thế nào, con phải rửa tay thường xuyên. Nói chung riết rồi đó, nhiều khi nó cũng thấy nhàm mà mình cũng thấy nhàm, nhưng mà không dặn thì không được, không an tâm. Nói chung rằng là cho con đi học vui thì một, nhưng mà lo thì lo thì 10 chứ không phải là ít hơn nữa
ạ. Dạ. À, thật ra đó là cái nỗi lo lắng của tất cả các phụ huynh hiện bây giờ. Thì bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phải cho đi học. Thì chúng tôi có quen với một số các cô giáo mà ở các trường mà private school đó, những trường Montessori đó, thì họ có những cái biện pháp, chẳng hạn như là họ rất là ngặt nghèo hơn ngày xưa. Chẳng hạn như là các cô giáo bây giờ phải đi ra ở ngoài cửa đó, của trường đó, để đón các học sinh vào. Coi như là tôi nói đùa là giống như là check in a package vậy đó. Tức là cô giáo phải có cái list, xong rồi đi ra phụ huynh nào giao em nào thì check mark, xong rồi đến khi mà vào trong trường rồi thì các phụ huynh không được vào nữa, coi như hoàn toàn là chỉ có học sinh mà thôi. Và đến khi mà đi ra thì các cô giáo lại dẫn mấy cái em đó đi ra ngoài lề đường và giao cho phụ huynh đem về. Và trong cái thời gian trong lớp đó, thì lại có những cái biện pháp để mà kiểm soát cái sự mà dịch bệnh đó. Thì chúng ta thấy là đó là một số trường. Và một số trường khác á, thì dĩ nhiên là chúng ta thấy những cái biện pháp hiện bây giờ thì tất cả mọi trường học, hiệu trưởng và các cô giáo và hội đồng phụ huynh và các thứ cũng đều có bàn tán rất là nhiều để có những cái biện pháp để giảm bớt sự lây lan. Thì bây giờ chúng ta thấy là mọi người vẫn thường hay nhắc tới là làm sao để giảm lây lan. Thì Khôi Nguyên thấy rõ ràng là chỉ có một số cái nguyên tắc chính thôi, đúng không? Làm sao giảm lây lan?
Nhưng mà bây giờ trước hết á, thì Khôi Nguyên nghĩ là cái vấn đề vaccine trước cái đã. Tại vì vaccine nó giúp cho chúng ta bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ những người xung quanh. Nên vì thế nếu mà chúng tôi nói cái điều này rất là nhiều lần rồi, cũng đã có những tranh cãi là có nên chích ngừa vaccine hay không, thì chúng tôi cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà nếu ai mà chưa đi chích ngừa thì hãy suy nghĩ đến mình, đến những người xung quanh và đi chích ngừa. Còn về cái vấn đề, cũng đã có những cái tranh luận về vấn đề có nên bắt buộc các em đeo khẩu trang hay là không, thì cũng đã tranh luận rất là nhiều thưa cô Phương Nam. Ông thống đốc thì nói không, trong khi đó các trường học, các học khu thì nói có. Thành ra đã có những cái tranh luận hoặc là tranh tụng trên tòa về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà đối với những quý vị phụ huynh thì quý vị nghĩ như thế nào? Khôi Nguyên nghĩ đó thì đeo khẩu trang là tốt, là giúp ngăn chặn cái sự lây lan. Nhưng mà các em mà bắt nó đeo nguyên một ngày thì có vẻ cực cho nó quá. Khôi Nguyên nghĩ đó là nếu mà trong lớp đó giáo viên dạy học với nhau, giãn cách đã có rồi thì không nên đeo khẩu trang. Nhưng mà nếu mà các em ra chơi hoặc là tham gia các hoạt động nào mà đông người, ở những nơi đông người thì nên đeo khẩu trang trong cái thời điểm đó. Thì không biết cô Phương Nam là một người làm trong lĩnh vực y tế, nghĩ có cách nào tốt hơn không cô Phương Nam?
Thật ra thì cái đó nó là như nãy chúng tôi có nói đến là làm cách nào một cách hữu hiệu, chứ không phải chúng ta lúc nào cũng bó dịp cái khẩu trang 24 tiếng trên 24 tiếng, mà chúng ta phải biết khi nào đeo để cho cái sự hữu hiệu của nó được đạt đến mức tối đa. Chúng ta thấy là phải so sánh giữa cái mà chúng ta phải hy sinh và cái mà chúng ta có thể có được, thì làm cách nào để hữu hiệu. Bây giờ nói chung thì chúng ta thấy là trong những biện pháp tránh đó, thì như nãy Khôi Nguyên nói đó, thì nó chỉ có một vài cái biện pháp căn bản mà thôi. Thứ nhất là vaccination, tức là chích ngừa. Chích ngừa là để làm gì? Là để làm cho cái hệ thống miễn nhiễm ở trong người của chúng ta có cái antibody, tức là cái
kháng thể
để chống lại con virus. Rồi sau đó chúng ta phải cách ly là để làm gì? Để cho virus đừng có truyền tới mỗi người.
Rồi... cách ly, nhưng mà khi nào mình bị thì mình mới cách ly.
Ok, cách ly, rồi nói tổng quát nha, là cách ly, rồi một cái thứ ba nữa là đeo mask, là mục đích để làm
chắc
gì?
Chắc là cô ý cũng muốn nói là giãn cách, phải không?
Cách ly tức là giãn cách.
À, giãn cách.
Giãn cách đó. Social distancing đó.
Giãn cách.
Giãn cách, đó, rồi đeo mask. Rồi rửa tay. Đúng đó rồi. Là những cái mà căn bản nhất. Nhưng mà bây giờ mọi người chúng ta bên ngoài đều biết đó là những cái cách để mà phòng ngừa, nhưng mà không hiểu từ căn nguyên là tại sao. Thì nếu mà chúng ta hiểu từ căn nguyên, chúng ta sẽ áp dụng một cách hữu hiệu và không dư thừa. Nhá. Thì bây giờ thứ nhất là chúng ta hiểu tại sao. Bây giờ nói từ nguồn gốc thì cái con virus này, nó là con virus gì? Con virus về đường hô hấp. Con virus về đường hô hấp không phải là con virus về những cái sự tiếp xúc khác, mà nó đến và nó đánh vào trong cái đường hô hấp. Mà chúng ta biết là cái đường hô hấp là một cái cơ quan rất là quan trọng trong cái sự sống của con người. Nếu mà chúng ta không có hơi thở, chúng ta thở ra và không hít vào được là chúng ta chết một cách rất là nhanh chóng. Thành ra đây là virus đường hô hấp. Thành ra chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ cái đường hô hấp đó. Rồi, một cái thứ nhì, nó là virus. Mà virus nó có đặc điểm là gì? Khi chúng ta nhìn cái hình của virus thì chúng ta đều thấy một cái hình rất là tiêu biểu, là một cái hình tròn và có những cái gai góc ở xung quanh, đúng không? Thì cái virus nó có một cái đặc điểm là nó có một cái lớp vỏ bọc bên ngoài bằng chất mỡ. Thì cái vỏ bọc đó, nếu mà cái vỏ bọc đó thì người ta, tại sao người ta rửa tay, là bởi vì người ta rửa tay thì người ta đánh rời cái vỏ bọc đó ra khỏi con virus, thì con virus sẽ bị vô hiệu hóa và nó không bám vào trong các cơ quan của chúng ta được. Đó là lý do của sự rửa tay. Thì chúng ta thấy hai điều quan trọng vô cùng. Thứ nhất, nó là virus đường hô hấp, và thứ hai, nó là virus, tại nó có cái lớp vỏ đó. Thành ra ngoại trừ cái việc vaccine, là chúng ta biết là để tăng cái sự kháng thể, tăng cái chất kháng thể trong người, thì chúng ta lợi dụng cái hai cái điều là nó là virus của đường hô hấp. Thành ra là chúng ta phải có cái sự giãn cách xã hội. Là tại sao cái sự giãn cách xã hội này nó sẽ rất là quan trọng trong một môi trường kín. Nếu chúng ta ở outdoor, chúng ta ở ngoài park, chúng ta ở ngoài lake, ngoài hồ, thì chúng ta không cần phải có cái sự giãn cách xã hội mà quan trọng như vậy, là bởi vì ngoài trời nó không khí nó thoáng, nó clear, nó không có bị trong một cái hộp. Chúng ta đến một cái chỗ mà kín, mà đa số nhà ở bên Mỹ này thì đa số là một cái hộp kín để người ta bơm không khí vào, mà nhiều khi không khí đó nó chỉ có chocolate, nó chạy tới chạy lui trong một cái hộp đó mà thôi, nó không có đổi không khí bên ngoài nữa. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải có cái sự giãn cách đó, nhất là ở trong nhà, trong indoor. Rồi một cái nữa là chúng ta phải đeo mask, là bởi vì lợi dụng cái điều là đó là con virus của đường hô hấp, thì chúng ta phải đeo mask. Đeo mask để làm gì? Để chúng ta chặn cái con virus không đi ra, không đi vào được. Thì khi chúng ta đeo mask như vậy thì chúng ta sẽ bớt được cái sự lây lan. Tại vì chúng ta biết là nếu mình đứng cạnh một người trong vòng 6 feet, người ta thở, người ta hắt hơi, người ta ho, thì những cái hạt nước miếng, những cái hạt li ti đó nó có thể bắn ra ngoài không khí và nó sẽ có thể đậu lên một cái mặt nào đó. Và nếu chúng ta đứng gần người đó thì chúng ta sẽ hít vào. Đó, một cái ví dụ rất là đơn giản, chẳng hạn như là khi chúng ta đi ra ngoài park đó, mà chúng ta đang chạy đó, mà có một người đứng ngoài trước nó ho một cái đó, chúng ta thấy rõ ràng những cái giọt nước miếng đó nó len ngay trên mặt của chúng ta. Đó, thành ra chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc đó. Thì khi mà đeo mask, chúng ta phải chặn cái con virus lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói thêm bổ túc một tí về cái mask nha. Cái mask á, nó sẽ rất là quan trọng khi chúng ta trong một môi trường kín và không có sự giãn cách 6 feet, thì chúng ta bắt buộc phải đeo mask. Dù có vaccine rồi hay là chưa vaccine, chúng ta cũng nên đeo mask. Đó, để cho chúng ta không có bị cái virus đó nó chạy vào trong cái đường hô hấp của chúng ta. Thì bây giờ mở ngoặc một cái điều là đeo mask làm sao cho hữu hiệu. Làm sao chẳng hiểu. Chúng tôi thấy rất là nhiều người đeo mask mà hở nguyên cái mũi ra ngoài.
Đeo cho có, đeo để đối phó.
Họ đeo cái mask, họ đeo họ quàng hai cái tai lên và che cái mồm thôi, còn nguyên cái mũi hở hẳn ra ngoài. Đó. Rồi thành ra tôi có một cái hình hí họa ở trên internet mà cười vỡ bụng mà rất là đúng. Người ta so sánh một người mà đeo mask mà hở mũi ra ngoài cũng giống như một người mặc quần mà hở cái đó ra ngoài. Đó, thì đeo mask là phải che cả miệng lẫn mũi. Và đeo mask á, thì phải vừa, cái mask mình nó phải vừa vô trong cái khuôn mặt của mình. Một em bé không thể đeo một cái mask của người lớn, tại vì nó sẽ lồng bồng, nó sẽ hở mọi tứ phía. Phải vừa vặn, phải không hở, có những cái chỗ khe hở ở hai bên hông đó. Và muốn cho cái mask này nó vừa che được miệng và mũi và vừa không có những khe hở thì chúng ta phải làm những cái một số điều. Thứ nhất là mask nó có hai loại, phải không? Một loại là cái loại surgical mask, loại medical mask á. Thì nó là disposable, tức là dùng rồi vứt đi. Thì nó có nhiều layer, nhiều lớp ở trong đó. Và ở trên cái mũi đó, luôn luôn nó có một cái miếng wire, một cái miếng dây, một dây kẽm, một cái miếng bằng thép, để người ta có thể bóp cái dây đó theo cái khuôn mũi của cái mũi. Người Việt Nam thì không có mũi, thì người Việt Nam hay có cái vấn đề là đeo mask và nguyên cái mũi nó hở ra ngoài, cái ghép hai bên mũi nó hở ra ngoài. Thành ra là phải có cái dây ở trên cái mũi đó. Rồi khi chúng ta nhìn vào cái mask đó, chúng ta sẽ thấy thường thường nó có màu. Bên trong thường thường là màu trắng, bên ngoài thường thường là có màu. Thì chúng ta phải biết là cái mặt màu là cái mặt ra ngoài. Đó. Và cái miếng dây thép đó là phải ở trên cái sống mũi. Nhiều người họ đeo ngược. Tức là họ chỉ để đeo lên thôi, họ không biết cái công dụng của cái vật liệu đó là để làm gì. Rồi, cái đó đó là cái mask của cái medical mask. Mà thật ra cái surgical mask thì nó có nhiều lớp hơn. Mà cái mỗi một cái mask có một công dụng. Thì cái này nói ra nó cũng hơi dư. Nhưng mà cái surgical mask có mục đích là để bảo vệ bên ngoài, để cho cái người mà đeo mask không thở vào cái môi trường bên ngoài. Chẳng hạn một người bác sĩ trong một cái phòng mổ chẳng hạn, người ta đeo mask để cho cái hơi thở người ta đã không có thở vi trùng vào trong cái vết thương của người bệnh nhân. Rồi, thì một cái đó là cái mask về medical. Còn một cái mask mà thường bây giờ bên ngoài người ta hay dùng, đó là cái mask bằng vải. Thì cái mask bằng vải hiện bây giờ người ta hay dùng là bởi vì sao? Bởi vì có thể giặt được, không phải vứt đi. Và đó là một lý do. Lý do thứ hai là nó cũng nhìn cũng thời trang nữa. Thành ra là người ta hay dùng cái loại mask bằng vải.
Thấy có nhiều người đeo cái mask mà đính kim cương hộp xoài.
Nó là thời trang, matching với lại quần áo.
Đúng
đó. Nhưng mà cái mask bằng vải này chúng ta phải để ý một điều là nó bằng vải. Nhưng có một cái cách để mà chúng ta xem cái mask này nó có hữu hiệu hơn là chúng ta cầm cái mask vải này, chúng ta dơ lên một cái nguồn ánh sáng, một cái đèn hoặc là mặt trời chẳng hạn. Nếu chúng ta thấy cái ánh sáng nó lọt qua một cách dễ dàng thì cái mask đó không đủ dày, mà cái ánh sáng nó phải block lại thì cái mask đó mới che được cái sự mà virus nó không có lọt vào. Thành ra ánh sáng phải không lọt vào trong cái mask vải đó. Rồi, và cái mask vải này đó, thường thường người ta bây giờ người ta cũng may thêm cái miếng wire, cái miếng thép ở trên mũi để mình có thể cho nó vừa vào. Thì quan trọng nhất là hai bên mũi, hai bên sống mũi và hai bên cái mang tai đó không được hở. Và ở dưới cái cằm cũng vậy, nó phải ôm vào dưới cằm để cho tất cả những cái ghép đó nó không hở thì cái virus nó mới không lọt vào. Thì nếu không chúng ta đeo mask là để chơi. Đó. Có rất nhiều, đó là cái nguyên tắc. Rồi có rất nhiều người họ dùng double mask, có nghĩa là bên trong người ta dùng cái lớp disposable vứt đi, bên ngoài ta đeo lớp mask vải để người ta muốn make sure là người ta được bảo vệ. Thì khi mà chúng ta đeo mask á, cái cách tháo ra tháo vào cái mask cũng rất là quan trọng. Khi chúng ta tháo cái mask thì chúng ta đừng sờ vào cái mặt ngoài của cái mask, mà chúng ta chỉ có cầm hai cái chỗ mà nó máng vào tai của chúng ta hoặc là nó quàng qua đầu chúng ta, đó cái quai thôi. Chúng ta tháo ra và khi chúng ta gấp lại, luôn luôn gấp cái mặt ở bên trong đó, cái mặt mà nó áp vào trong người của chúng ta đó với nhau. Cái mặt bên ngoài là cái mặt bẩn thì chúng ta không có để lộn lại, tức có nghĩa là cái gấp thì là cái mặt bên trong đó nó phải áp vào nhau, mặt ngoài nó phải phết ra ngoài đó. Và những cái mask mà bằng vải đó thì chúng ta nên giặt mỗi ngày. Có rất nhiều người đeo mask nhưng không bao giờ giặt đó, thành ra nó cũng như không, nó là vô tình là chúng ta mang một lớp dày virus lên trên miệng của chúng ta, mũi của chúng ta. Thành ra chúng ta phải nhớ là mask là phải giặt. Mà khi giặt thì cứ bỏ vào thùng giặt thôi, thì nó cũng sẽ sạch thôi. Thành ra đó là cái việc đeo mask. Mà người ta không đeo mask cho trẻ con dưới 2 tuổi. Trên 2 tuổi thì được đeo mask, nhưng mà dưới 2 tuổi thì không có nên đeo mask, bởi vì đứa nhỏ quá là mong manh. Thành ra là không có đeo mask lúc mà quá bé. Thì khi mà đeo mask như vậy đó, thì chúng ta sẽ chặn được virus không vào trong người chúng ta. Và khi mà người đang bị bệnh COVID thì virus cũng không chạy ra ngoài để lây nhiễm cho người bên ngoài. Đó là một cái cách lợi dụng cái nguyên tắc là virus đường hô hấp. Rồi bây giờ, cái sự rửa tay. Tại sao chúng ta rửa tay trong cái việc ngăn chặn virus? Khôi Nguyên.
Tại vì khi mà nếu mà chúng ta không rửa tay đó, trên tay của chúng ta có virus đó, thì khi chúng ta rờ vào mắt, rờ vào mũi, rờ vào miệng hoặc là rờ vào những cái vật khác thì chúng ta lại lan truyền cái virus đó cho bản thân mình hoặc cho những người xung quanh. Nên là chúng ta rửa tay, mà rửa tay cũng phải đúng cách nữa.
Đúng.
rửa tay mà phải hát xong cái bài Happy Birthday đó thì mới gọi là đúng cách.
Yeah. Thì bây giờ rửa tay ha, thì chúng ta nguyên tắc chính là chúng ta lợi dụng cái tính chất của con virus là nó có cái vỏ bằng mỡ đó. Thì chúng ta rửa tay thì cái chất xà bông và nước nó sẽ wash, nó sẽ đánh trôi cái lớp vỏ mỡ này đi, nó break cái lớp vỏ mỡ này đi. Thành ra chúng ta sẽ làm vô hiệu hóa cái con virus. Và cái tay là một cái chỗ mà để truyền tất cả mọi thứ dễ dàng nhất. Và trên cơ thể của con người, chúng tôi có nhắc mấy lần, ở trên cơ thể của con người, cái bàn tay là cái chỗ bẩn nhất trên cơ thể của con người. Tại khi mà hỏi câu, trên cơ thể con người cái gì, chỗ nào là chỗ bẩn nhất, thì ai ta cũng nghĩ tới cái chỗ gì đó, đúng không? Chứ còn thật ra cái bàn tay là cái chỗ bẩn nhất. Là tại sao chúng ta sờ đủ mọi thứ, chúng ta đi ra đường chúng ta sờ tất cả mọi thứ. Thành ra cái tay của chúng ta nó sẽ là một cái vật dẫn truyền, nó mang những cái chất mà chúng ta đụng tới, và chúng ta phải sờ chỗ khác. Thành ra là nó sẽ mang những cái virus này truyền đi những chỗ khác một cách không cố tình. Chẳng hạn như là, hoặc là khi chúng ta, đó là lý do khi mà chúng ta ho, chúng ta hắt hơi, chúng ta không lấy tay che nhé. Tại vì ngày xưa chúng ta nhớ là cha mẹ của chúng ta cứ dặn là khi nào mà hắt hơi sổ mũi thì lấy tay che lại. Cái đó là mục đích nhìn cho nó lịch sự mà thôi. Nhưng mà thật sự đó là không phải là cách đúng cách. Bởi vì khi chúng ta lấy tay che lại thì làm sao? Cái nước miếng nó sẽ, nước miếng, nước mũi nó sẽ rơi vào trong các bàn tay của chúng ta. Và sau đó chúng ta lại sờ các vật khác, chúng ta cầm cái cellular phone, chúng ta sờ tất cả mọi thứ khác. Thì cái virus nó sẽ được nằm ở một cái vị trí mới. Và người khác đến sờ vào cái đó, thế là nó sẽ pick up cái virus đó. Đó là lý do mà chúng ta phải rửa tay, để chúng ta làm trôi cái lớp vỏ bằng mỡ của con virus trên cái và vô hiệu hóa con virus bằng cách đó. Cái đó là nó là một cái nguyên tắc là trên đời này không có cái gì mà không trị được, đúng không? Bất cứ cái gì cũng có cái khác để mà trị nó. Chẳng hạn như một con voi to như vậy sẽ bị sợ cái gì? Sợ con kiến, đúng không? Thành ra là tất cả một cái gì, tất cả mọi sự gì trên đời này cũng có một cái cách để trị nó. Thì chúng ta nếu biết được cái tính chất của nó thì chúng ta sẽ tìm cách trị nó một cách hữu hiệu. Thì đây là cái một tính chất của con virus, là cái vỏ bằng cái lớp mỡ đó. Chúng ta rửa nó đi. Rồi tại sao chúng ta, đó là lý do mà chúng ta rửa tay nhé. Rồi tại sao mà chúng ta dùng hand sanitizer?
Tiện.
Tiện. Khi chúng ta không có nước ở đó, đúng không? Rửa tay thì phải có xà bông và có nước. Khi chúng ta không có nước thì chúng ta dùng cái hand sanitizer. Nhưng mà cái này đó, nó phải có một cái, có một thành phần trong đó rất quan trọng là nó phải có cồn. Alcohol.
Cồn.
Alcohol 60%.
Ồ, 60% là được rồi.
60%, at least 60%. Đó, thì là khi mà chúng ta dùng cái xe hand sanitizer này, nó phải có ít nhất 60% chất cồn để chúng ta rửa được cái vỏ lipid của cái con virus. Thì nhưng mà giữa hai cách này thì cái nào tốt hơn?
Tất nhiên là rửa tay bằng nước và xà bông rồi.
Đúng rồi, tại sao?
Tại vì nó thứ nhất đó là cái xà bông thì nó có chất sát khuẩn nó mạnh hơn. Thứ hai nữa là mình rửa bằng nước vừa xà bông mà lại có thời gian bằng một cái bài Happy Birthday thì nó tất nhiên nó phải hiệu quả hơn là một chút sanitizer chà chút xíu.
Đúng rồi, tại vì cái rửa tay đó là nó sẽ rửa được những cái chất mà nó bám lên. Chẳng hạn bụi bặm này, những chất bẩn đó, nó bám lên tay thì cái nước và xà bông nó sẽ trôi những cái chất bẩn đó đi. Còn hand sanitizer thì nó chỉ rửa trên các bàn tay, không có dính đất, không có dính bụi. Đó, và nó có chất cồn. Thành ra các em bé chẳng hạn thì chúng ta phải có một cái để ý là chúng ta phải để cái hand sanitizer out of the reach của ngoài tầm tay của các em bé và phải dặn nó kỹ. Tại vì các em bé nếu mà dùng cái đó quá nhiều hoặc có vô tình nút cái đó vào người thì cũng là không tốt. Thành ra giữa hai cái cách đó thì chúng ta rửa tay là đầu tiên, là chọn lựa đầu tiên. Khi nào không có nước và xà bông thì chúng ta dùng hand sanitizer. Đó là lý do rất nhiều người cẩn thận đó, họ cứ để một cái chai hand sanitizer ở trên xe. Sau khi đi chợ ra, người ta lên xe, trước khi cầm vào cái tay lái, trước khi cầm vào cái gì ở trong xe thì người ta dùng cái này, người ta xoa lên tay một cái trước khi người ta sờ vào.
Có nhiều người còn kỹ cầm nguyên một cái bình cồn, đi đến đâu cũng sạch, sạch tùm lum tà lá.
Tôi có một người làm babysitter đó, thì cô có nói là có mấy người cha mẹ đó đem các em sơ sinh đến đó, mà đem nguyên một cái hộp màu white. Và mà để mà dùng cho hand sanitizer này nè, nói là bây giờ cứ lau hết người các em đi. Đó, như vậy cái đó là hơi too much, phải không? Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải biết là dùng một cái hữu hiệu và cái mục đích của nó thì chúng ta sẽ coi như dùng một cái hữu hiệu. Thì trên tất cả những cái phương tiện mà public đó, chẳng hạn như là khi chúng ta đi xe công cộng bên ngoài, xe bus, rồi các em ở trong cái giờ lunch time, hoặc là cái giờ mà nghỉ chơi đó, recess time đó, hoặc là chơi những trò sport này kia đó, thì các em phải cẩn thận về vấn đề rửa tay và vấn đề mà đeo mask nếu mà gần gũi các em khác. Thì cái đó là những cái điều mà các cô giáo ở trong trường sẽ nhấn mạnh và để ý nhìn các em và nhắc nhở các em. Rồi cái đó là vấn đề rửa tay. Rồi một cái vấn đề khác nữa cũng rất là quan trọng, đó là vấn đề tăng cái sự thoáng ở trong nhà, ventilate không khí lưu động ở trong nhà. Thì như là chúng ta có nhắc là trong cái căn nhà ở bên Mỹ là một cái hộp kín, chỉ dùng có bao nhiêu đó e chạy tới chạy lui thôi. Thì bây giờ chúng ta muốn làm cho cái không khí trong nhà nó sạch thì chúng ta làm gì? Chúng ta mở cửa nếu có thể nha. Lâu lâu chúng ta nên mở window hay mở cửa để cho cái không khí nó trao đổi một chút xíu. Nhất là nếu mà trong nhà mà còn có người nào mà mình nghi là bị COVID đó, là lại càng mở để cho cái không khí nó thoáng ra và vặn phèn. Đó rất là quan trọng, chúng ta nên vặn thêm quạt. Đó, nên vặn thêm quạt để cho cái không khí nó được lưu thông. Rồi chúng ta phải thay cái filter ở trong nhà, cái air filter.
Mỗi 3 tháng.
Thay thường xuyên, đừng có để cho nó tích tụ quá nhiều. Rồi có một số người ta, thí dụ như là không có mở cửa được đó, thì người ta mở những cái vent có thể có trong nhà. Chẳng hạn như là những cái vent ở trong bếp á.
Máy hút không?
Máy hút á. Máy hút để cho khi chúng ta nấu cá kho gì đó, đó. Thì chúng ta mở cái máy hút lên. Thì máy hút nó cũng hút bớt cái không khí trong nhà ra. Và là những máy hút ở trong restroom mở lên thì nó hút bớt những không khí ở trong nhà ra. Chúng ta tăng cái sự lưu thông không khí ở trong cái phòng kín của chúng ta. Thì cái đó, nó là những cái nguyên tắc mà chúng ta áp dụng và lợi dụng vào cái đặc tính của cái con virus. Thì để cho chúng ta có thể giảm bớt cái sự lây nhiễm này. Và cái điều rất là quan trọng là khi chúng ta có bất cứ một cái triệu chứng nào của cái COVID-19 hoặc là cái Delta này nè, thì chúng ta phải thẳng thắn nói ra và phải đi test và phải giãn cách, tức là phải cách ly để cho chúng ta không có lan truyền những cái này cho những người xung quanh. Thì những triệu chứng này Khôi Nguyên kể thử gói.
Thì nghe cũng nhiều lắm, thí dụ như ho, nóng, sốt, nhức đầu, rồi đau nhức cơ thể, rồi có người khó thở, có người mất vị giác, rồi nhiều những triệu chứng lắm. Nhưng mà cái vấn đề, cái biến thể Delta bây giờ có những người đã chích ngừa mà cũng bị nhiễm mà không có triệu chứng gì cả. Thành ra họ cũng không biết là mình có bị hay không để mà đi test. Thành ra họ cũng lây cho người khác.
Đúng, nhưng mà đó là nếu mà không có triệu chứng thì mình đành chịu rồi. Yeah. Nhưng mà đa số là khi có một số triệu chứng thì chúng ta phải để ý. Đó, mà cái triệu chứng đó thì như nãy Khôi Nguyên đã list ra đó. Thì là thứ nhất là tự nhiên có thấy mệt mỏi một cách dã rượi. Mệt mỏi một cách dã rượi, không có lý do.
Cái này đó cũng cái triệu chứng cũng hơi khó nói. Tại vì mỗi một người nói một khác nhau mình cũng không biết được.
Nhưng mà đa số là mất vị giác, mất khứu giác. Không ngửi được cái gì hết. Ăn thì không biết là ăn cái gì. Đó, chẳng hạn như tôi có một người bạn cũng đã chích và vaccine 2 lần rồi. Rồi đi một cái family reunion ở một tiểu bang khác. Xong rồi đi về trở lại tự nhiên bị dã rượi mệt mấy ngày trời, nằm liệt giường. Xong rồi ăn không biết ăn cái gì luôn. Bảo là ăn cháo mà giống như là ăn cát ở trong miệng. Không thấy thế. Tôi mới hỏi, và bảo người cũng không thấy thế. Tôi bảo chứ bây giờ lấy một cái chai nước mắm để vào mũi xem có người thấy hay không. Thì cô bảo là cũng không thấy. Mắm tôm, nước mắm, không người thấy cái gì hết.
Đó. Cái đó là nặng rồi. Có những người thì họ biết là cái ví dụ như là ngọt, mặn, chua. Nhưng mà giống như là cũng chẳng thấy gọi là cái gì đặc
cái
biệt.
Cái vị giác nó thay đổi.
Nó thay đổi hẳn.
Dạ, nó thay đổi. Anh tự nhiên thấy cái test, cái vị giác nó kỳ lắm. Rồi có nhiều người bị diarrhea, bị tiêu chảy. Đó, người thì tứ chi đau.
Đau. Mỗi một
nhức
người.
Đầu. Có rất nhiều người bị nhức đầu. Đó, thì khi mà bị một trong những cái triệu chứng đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Vẫn là hơn, tức là đi test cẩn thận vẫn là hơn. Thì bây giờ mấy cái test đó bây giờ nó có kết quả liền trong ngày. Thành ra là cũng nhanh chóng. Thì và chúng ta phải đi test. Và khi mà chúng ta đừng nên ngại và đừng nên cái là tránh xa sự thật. Đó, thành ra là nên đi test để chúng ta có thể áp dụng những cái cách cách ly để cho chúng ta không vô tình lây cho những người khác. Đó. Thì cái cách ly cũng vậy, cũng là cái nguyên tắc chính là để đừng cho cái virus truyền đi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Chúng tôi đề cập đến cái vấn đề là khi các em quay trở lại trường học giữa lúc là biến thể Delta nó đang bùng phát thì chúng ta nên làm cái gì để an toàn cho các em cũng như là cho những người thân trong gia đình. Thì ở đây đó thưa cô Phương Nam, nhưng mà nếu quý vị có những cái chi tiết, những đóng góp hoặc là những cái đề tài chia sẻ liên quan đến ngày hôm nay, đề tài của ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây đó thưa cô Phương Nam, thì nói về các em mà back to school đó, thì Khôi Nguyên thấy có nhiều cái điều lo lắng hơn. Điển hình những em dưới 12 tuổi thì chưa được chích ngừa. Cái điều đó là chúng ta cũng thấy. Rồi bây giờ chúng tôi không biết là ở các trường công lập với số lượng các em học sinh đông như vậy thì họ có giãn cách hay là không? Hay là họ có những cái cách gì để hạn chế cái việc tụ tập của các em? Nhưng mà theo chỗ chúng tôi được một số người nói đó thì thấy rằng là các em khi mà nó cái giờ ra chơi á, hoặc cái giờ break time hoặc là cái giờ lunch của tụi nó đó thì rất là đông các em tụ tập, nói năng, rồi ôm ấp, rồi nó đủ trò hết. Thành ra là rất khó để mà có thể thực hiện giãn cách đối với các em trong các trường học mà khi mà các em được nghỉ ngơi, được break time. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi đang nghe đây.
Chào cô Phương Nam, chào cô Nguyên. Tôi xin giấu tên, đó. Cái dịch này rất là ghê lắm, tôi cũng sợ nữa, tôi chích 2 mũi rồi tôi cũng người sợ nữa. Tôi vô nhà thương cách đây mấy bữa, tôi thấy nhà thương nào cũng đầy, đi 2 nhà thương trong cách nhà có mấy ngày đó, mà người già đó ngồi xe lăn đẩy mà cắm mấy cây vô hút điện chứ phòng giường cũng không còn nữa. Đó, thành ra đó bây giờ tôi sợ lắm. Trên xe tôi đó hả, là đều có hand sanitizer mà có cả cái quay nữa, mà có luôn cả alcohol, mà có luôn cả hand sanitizer đủ hết trơn đó. Mà tôi ra trên bóp, lúc nào đi đường tôi cũng để cái chai hand sanitizer xíu trong cái bóp, rồi cái xà bông chai nhỏ xíu chế chai nhỏ xíu để trong bóp luôn. Đó, cái chèm xe tôi cũng có cái nước pha để thì tôi mở cửa sang tay lái, tôi cũng xịt cái cục đất pha với nước sau cái tay lái ngay trước kia vậy. Tôi đeo găng tay, tôi sợ quá con này. Đó, mà về nở mà đi ra đường mà mắc đi toilet ngoài đường á, là trong xe tôi trong bóp tôi cũng có cái giấy lót lên cái bàn cầu, nó bây giờ cát chợ hay cát chỗ nào á cũng có đều có cái sau lưng mình ngồi cái hết xung của mình á, nó cũng đều có cái giấy là mình lót cái bồn cầu nó.
Vâng.
Xe tôi cũng có.
Vâng.
Cái con này nó ghê quá. À.
Vâng, đó thành ra là nếu mà mình đã biết những cái sự nguy hiểm của nó đó và cái cách để ngăn nó lại đó, thì chúng ta sẽ dùng những cách đó là cái cách mà hữu hiệu nhất để mà chúng ta có thể ngăn bớt cái dịch bệnh này. Đó, thành ra là điều quan trọng là, đó là ngày hôm nay chúng ta nói đến cái vấn đề những cái đặc điểm của con virus này thì chúng ta có cách để chống ngừa nó. Thì coi như là chị đã dùng tất cả những cái biện pháp để mà stop nó lại đó.
Nhưng mà không biết rằng là chị có con hay có cháu đi học thì chị có áp dụng những cái cách này cho tụi nhỏ hay không hay là như thế nào thưa chị?
Dạ có, tại vì ngay ở đây tôi cũng khuyên nữa mà ở Việt Nam cháu tôi với lại anh dạy tôi đang bị cái bệnh này F0 rồi nè, nguy lắm mà. Thành ra đó, dạ, tôi nói thật, bây giờ đi ngay cầu tiêu tuyết xung á thì cần lắm mới đi, còn đi tôi cũng đem một cái chai xịt vô cái trong cầu tiêu trước khi tôi ngồi nữa.
Vâng.
Giật nước. Mà ngay cái đầu giật nước đó, thì giật xong á tôi cũng đeo bao tay, tôi sợ quá à. Không, ba cái nó không đáng nhiều tiền mà nó dính cái nguy lắm.
Vâng.
Đây cục tiêu không biết người ta có bệnh hay không mà đồ ăn ngoài đường tôi cũng sợ nên nó ra nó ho một cái rồi cũng ớn nó văng
vâng.
Miếng vô.
Vâng. Thành ra là thành ra là cái đó là sự quan tâm á, thành ra là nếu mà mình để ý hết á thì là nó sẽ cũng đỡ rất là nhiều, thay vì là mình không làm gì cả thì ra mình để ý thì mình làm tất cả những điều như chị nói đó, thì trước khi vào nhà thì mình phải make sure là tất cả những gì mà bên ngoài đó thì phải rửa được rửa sạch hết. Thì có một số người cẩn thận đó cũng có một cái nhắc nhở là chẳng hạn như là khi chúng ta đi vào trong một cái đám đông đó, ngoại trừ cái việc đeo mask và đứng xa thì chúng ta nếu có thể thì nên mặc áo dài tay, Khôi Nguyên nhé.
Dạ,
nên mặc áo dài
chị.
Tay dạ. Là bởi vì khi mặc áo dài tay thì khi về nhà chúng ta lột cái áo đó ra, chúng ta giặt thì chúng ta đỡ được hai cái cánh tay nó không bám lên. Để rất nhiều người không để ý đó thì cứ mặc áo ngắn không phải là ngắn tay mà không có tay luôn, thì khi mà về nhà chỉ có rửa hai cái bàn tay thôi. Cứ rửa hai bàn tay thôi.
Cái rau cải cái cây ngoài chợ nhiều người không chích ngừa đó chị, cũng quan trọng. Chị em về em đậu xe ở ngoài Bắc Kinh á, rồi cái là trước cửa nhà cái Huawei đó, cái em có để cái hẳn sau chừng mà ra cái em mở nước bên hông nhà, cái em rửa hết trong vô nhà, em mở cái sinh nữa ngay chuối em á, mẹ còn giữ nước sôi chị tin không?
Dạ.
Còn cái chỉ có sinh á, mà em nói thật á, em nói thật á, ngay quần áo nó đi về á là em lột ra, em giục ở ngoài gara hết, qua ngày hai ba ngày sau cho nóng mới vô lại mới lên nhà em giặt, mà ngay cái bồn tắm em mà có mua cái mà xịt cái bồn tắm nữa.
Dạ. Đó, như vậy là chị cẩn thận thì dĩ nhiên là cái risk, cái nguy cơ mà bị nhiễm virus của chị sẽ giảm hơn với lại những người không có cẩn thận. Thành ra những điều đó là những điều rất là quan trọng nếu mà chúng ta để ý. Có một cái chuyện cũng hơi bên lề mà mình nghĩ là cũng kể ra cho quý vị biết, là cháu con gái tôi đó, cái nó đi chợ đó, tình cờ nó đang lựa một số rau đó, cái nó cầm lên, cái nó bỏ xuống, cái bị ngay một cái ông khách hàng đứng bên cạnh xì nẹt liền ngay tại chỗ. Ông nói chứ, do you want, nghĩa là cô có muốn mua cái này không, thì cô nhìn trước rồi cô pick up, không có cầm lên bỏ xuống. Đó, ông làng con bé như vậy đó.
Dạ, thưa chị, dạ, em xin chị nữa, cái ngay cái xe đẩy ngoài chợ chị mình nên, cái xe đẩy cũng quan trọng lắm chị.
Vâng.
Em có mấy người bạn đó là y tá nhà bệnh viện đó, chích hai mũi rồi cũng vô chết đó chị, trong hai ngày chết bốn người.
Vâng.
Chích hai mũi còn chết đó chị, mà ngay cả giờ chiều vô mạc rồi nó tắt máy lạnh rồi, vô thở không được, hỏi nó manager nó là tại vì lạnh nó dễ, con vết anh dễ sinh sản lắm, ta vô vô mạc giờ nó thở không được là vì nó tắt luôn cả cái air conditioning cái mùa hè rồi.
Vâng.
Vừa thử là đúng không?
Vâng. Rất là nguy hiểm. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình và mong rằng là những cái cách mà chị áp dụng nó sẽ hạn chế tối đa cái sự nguy hiểm trong vấn đề lây lan của coronavirus và biến thể Delta. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Người lớn của chúng ta thì có thể tuân thủ, nhưng mà mấy đứa nhỏ đó thưa cô Phương Nam, nhiều khi mình nói nó, ngay lúc đó nó nó đeo. Rồi sau đó cái đầu nó kéo xuống, kéo riết nó giục luôn cái mask. Rồi mình cũng chuẩn bị sẵn hết cho nó, nào là hand sanitizer, nào là wipe hoặc là những cái đó, nhưng mà nó không có dùng tới.
Yeah.
Thành ra là bây giờ cũng rất là đau đầu, không biết phải làm thế nào để cho nó nhắc cho nó nhớ hay như thế nào.
Thì bây giờ đó, chúng ta phải làm một cái cuộn thép gì, tức là cứ quay đi quay lại, nói tới nói lui, nói mãi thì nó rót vào trong đầu của nó, thì nó nghe được 10 thì nó giữ lại được 5 là mừng rồi. Nhưng mà đều đó là lý do cô giáo trong trường, các nhân viên làm ở trong trường và phụ huynh phải bắt tay nhau để cho có thể nhắc nhở các em. Cả các em thì rất là vô tư, khi mà nó không hiểu rõ thì nếu mà chúng ta, nếu có thể chúng ta nhắc nhở những nguyên tắc chính, tại sao con phải đeo mask, tại sao con phải rửa tay, tại sao con không phải đi vào chỗ đông người, thì nó cũng sẽ hiểu ra. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, em xin em đó. Chào cô Phương Nam, cho em hỏi câu này hơi ngu chút xíu nhé. Nếu mà alcohol hay là chai xin là thai mình để trên xe mà trời nắng này chắc là bị nguy hiểm, bị xe bị cháy không này cô, thưa Phương Nam?
Thật ra là cái nguy hiểm đến độ cháy thì là chắc là không, tại là vì mình cũng đậy lại chứ mình không có để nó đổ ra ngoài.
Với lại nó đâu có trực tiếp, nắng nó không có trực tiếp, nó có là nguy hiểm là
nếu mà mình bắt cái lửa vào. Nếu mà mình có, thí dụ như là các ông mà hút thuốc lá chẳng hạn, mà vô tình quẹt cái thuốc lá đó, thì nó cũng có cái sự nguy hiểm. Nhưng mà thường thường là chúng ta, thứ nhất là đậy nó lại, chúng ta không có đổ cho nó spill ra ngoài. Và thứ hai là trong cái xe nó nóng, nhưng mà nó cũng không có nóng đến độ mà nó tự động nó bốc cháy. Vâng. Và cái này cũng là một good point, tức là chúng ta cũng phải cần để ý để chúng ta không có để những cái gì mà dễ cháy nó bắt vào trong những cái đó. Và cái này là 60% thôi, alcohol này là 60% chứ không phải là 90% như là alcohol đốt kia.
Dạ vâng, cảm ơn chị cô đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Dạ thưa, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, xin mời một quý vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào Nha Chữ và anh Phương Nguyên ạ.
Dạ vâng, chào chị Nhàn ạ.
Dạ, thưa anh. Cảm ơn cô Nha Sĩ với anh cho cái đề tài này, nó rất là hữu hiệu. Em cũng là một người mẹ, một người bà ngoại, mà em cũng cưu mang cái điều con rể của mình, các cháu đi làm suốt trong cái mùa dịch. Tại vì các cháu làm cái ngành giống cô Phương Nguyên á, cô không phải cô Nha Sĩ á, thì cô Nha Sĩ cũng hiểu rồi, người ta được nghỉ mà mình cứ thế là đi làm. Bởi đó bây giờ con cháu của mình nhỏ xíu mà đi học, mà trong cái mùa dịch này mà nó gần gũi, nó đứng, nó sắp hàng, rồi nó chơi giỡn với nhau, rồi cái gì xảy ra. Bởi đó em cũng có cái sự quan tâm, mà em cũng học cho chính em là mình rửa tay rất là sạch kỹ khi mình ẵm con cháu mình, hay mình đụng con cháu của mình, hay là những người xung quanh. Rồi con cháu mình nó đeo những cái mask á, rồi cái tay của nó đụng tùm lum hết, rồi nó sửa cái mask, rồi cái tay trúng vô con mắt, trúng vô cái mũi, trúng vô cái miệng, rồi chuyện gì xảy ra. Bởi đó em nói hả, bây giờ là một cái sự sợ hãi kinh hoàng cho cả cái thế giới và cho chúng ta mỗi thành viên trong gia đình. Bởi đó em làm một cái gì tốt nhất cho mình, cho con cháu và cho gia đình. Nhưng mà em khuyên con cái em là về cái mặt tinh thần, phải giữ cái sự bình an, giữ cái sự tự tin, giữ cái sự sống của Chúa Giêsu Kitô ngự trong lòng của mình, ban cho mình tình yêu thương vô điều kiện. Vì tình yêu thương là thắng mọi sợ hãi. Và cái sự bình an mà đức tin mà Chúa Giêsu Kitô ngự ban cho mình đó, nó sẽ cho mình cái chất về khoáng rất là mạnh. Khi cái con đó mình nó đụng vô mình thì mình cũng nhẹ nhàng rồi mình vượt qua được.
Thưa chị Nhàn, thưa chị Nhàn, nhưng mà nếu người lớn của chúng ta thì có thể nói những điều đó, nhưng mà bây giờ những đứa nhỏ thì như thế nào thưa chị? Làm cách nào để tụi nó đến trường mà vẫn an toàn, vẫn thực hiện những cái điều mà mình dạy, mình nhắc nó? Thí dụ như đeo khẩu trang, thí dụ như rửa tay, hoặc là giãn cách, nhưng mà mấy em thì chắc nó khi nó chơi nó chẳng nhớ gì đâu.
Thì thưa anh, mình bây giờ mình dạy con mình, cháu mình là rửa tay, cho nó cái mask, cho nó cái sanitizer, mình dặn cháu, rồi mình nhắc nhở cháu đừng có đụng tay vô mắt, vô mũi, vô miệng, rất là cẩn thận. Khi cháu đi về là cháu giục đôi giày với cái bộ đồ, cháu đi tắm liền cháu mới cái 5 tuổi mà cháu làm cái điều đó, thấy thương á. Nhưng mà bây giờ mình sống trong đức tin thôi thưa anh. Ngoài cái làm tay mình là mình sống trong đức tin, mình dâng cho một đấng mà ban cho mình sự bình an và rồi hết mình. Bởi đó em cầu nguyện xin quyết của Chúa Giêsu Kitô bao phủ con cái em, gìn giữ và bảo vệ gia đình mình ở trong cái sự đức tin đó. Nó cũng giúp cho mình cái sự bình an, thay đổi cái nỗi sợ.
Vâng, thì nó có một con người sẽ có hai phần, một phần về tâm linh, về tinh thần và một phần về vật chất. Thì dĩ nhiên khi chúng ta có đức tin nó sẽ giúp chúng ta một điều quan trọng là chúng ta bình tĩnh trước nghịch cảnh và sau đó chúng ta phải đối diện với những điều chúng ta có thể làm được. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, xin chào nhà sĩ Phương Nam, anh Khôi Nguyên, quý vị trên đài. Tôi là Phong đây. Tôi xin kể là câu chuyện này trong gia đình của chúng tôi. Thực tế là có hai bé đang đi học.
Vâng.
Thì những chuyện gì mà nha sĩ Phương Nam mới vừa nói ra đó, ở trên sách vở thì nó nói như vậy, nhưng mà trên thực tế thì nó có vẻ nó hơi khác đi. Một cái gánh nhìn của mình nó khác. Là như thế này là năm nay trong cái khu học chánh mà Elif á, trung bình, tôi nói đây là theo như cái nhận xét tôi trong cái hai cái lớp học mà học đó, là mỗi một lớp học là trên 20 học sinh, không có cái lớp nào mà dưới 20 học sinh hết đó. Thì quý vị cứ thể tưởng tượng trong một cái phòng lớp học đó đó, quý vị visualize ở trong cái đầu mình đó là 20 học sinh mà người ta cram vô trong đó. Thì cho dù bây giờ mình có protect kiểu nào cách nào đi nữa, không thể nào mà tránh khỏi cái con coronavirus. Cái tuần lễ đầu tiên, bây giờ hai bé đã đi học ở khu học chánh Elif là được 3 tuần rồi. Tuần đầu tiên không có thấy chuyện gì xảy ra. Tuần thứ nhì, cả hai bé mỗi một lớp, người hiệu trưởng principal gửi cái letter về, inform là trong cái lớp học đó đã có người, có học sinh tested positive cho COVID-19. Thì không biết là COVID-19 hay là Delta, người ta không nói rõ, người ta chỉ nói là positive thôi. Tới tuần thứ ba là cái tuần vừa rồi đó, là con số nó lên thấy rõ luôn. Là một lớp đó là 5 bé, một lớp thì là 7 bé. Rồi mới tuần này đó, mới được có 2 ngày thôi, hôm qua là cái ngày đầu tiên của tuần. Một lớp thì 10 bé, một lớp thì khoảng cũng gần 10, 7 hay 8 gì đó. Thì cái point mà tôi muốn nói là sao? Thấy rõ ràng con số positive càng ngày, mỗi một tuần nó càng đi lên. Thì theo ý kiến của tôi á, là không có thể nào mà tránh khỏi cái sự lây lan. Là bởi vì khi mà có che mask cách mấy, có social distance cách mấy, 30 phút mỗi ngày là mấy bé mở mask ra ngồi ăn lunch, ăn trưa. Mà quý vị thấy là ăn trưa đó, ở trong cái chỗ mà cafeteria, xin lỗi, cũng không có khá gì ở trong cái lớp học. Tôi nghĩ là nó còn tệ hơn nữa. Là bởi vì cái bàn đó là mỗi một bé ngồi sát ô mối, giống như là vai chạm vai. Và trong lúc mà ăn vậy đó, tôi hỏi những cái đứa bé mà càng nhỏ tuổi, lớp mà càng nhỏ, chẳng hạn như mẫu giáo hay là first grade, second grade á, không những ăn á, không nói, quay qua nói chuyện nha, mà còn lấy tay sờ mó cái food, cái thức ăn của những cái người xung quanh. Cái đó mà tôi thấy nó còn khủng khiếp hơn nữa. Thành ra những anh Huân Nguyên hồi đầu chương trình đã nói rồi, những đứa bé nào mà 12 tuổi trở xuống là không được chích ngừa. So, coi như là đứa này lây cho đứa kia, xong rồi cái là đi về nhà, những đứa bé đó lại lây lại cho cha mẹ và những người thân ở trong gia đình. Thành ra nó là một cái dòng lẩn quẩn. Tôi nghĩ là năm nay á, là cái chuyện mà tất cả những khu học chánh mà quyết định là không có virtual online anymore mà in study á, là nó sẽ là a recipe for a disaster in my opinion.
Yeah.
Không thể nào mà tránh khỏi là nó khủng khiếp quá. Và mới có 3 tuần lễ trong khu Elif thôi, HSC là mới dự tuần 2 tuần gì đó. Tôi nghĩ là từ bây giờ cho đến Christmas này là nó cái con số mà positive nó càng ngày nó sẽ càng gia tăng khủng khiếp lắm.
Thưa anh Phong,
bây giờ mình chỉ có cầu nguyện thôi, chứ bây giờ tôi thấy là không có cách nào mà tránh khỏi nó.
Thưa anh Phong, thì trong các lớp học ở khu học chánh HSC đó thì họ có thực hiện giãn cách không anh? Hay là 20
tôi không đó? Biết, tôi xin đính chính là con của chúng tôi là đi học ở Elif. Thì theo như cách hồi tuần vừa rồi đó, có một bà cô giáo trong một trong hai đứa bé trong gia đình chúng tôi có chụp một cái hình trong lớp học á, thì mỗi một cái bàn nó cách nhau cỡ chừng
3 feet,
nửa thước thôi.
Yeah.
Nửa thước là khoảng cỡ chừng maybe 3 or 4 feet.
Yeah.
Đó thì theo như cái gì mà tôi nhìn được cái hình đó là hai học sinh ngồi có thể lấy hai cái tay đụng với nhau được. Thì theo ý kiến của tôi là 3 feet, nó giống như là CDC recommendation. Thì nếu mà một đứa nào trong cái lớp đó mà đã bị tested positive rồi á, in my opinion, theo ý kiến của tôi, không thể nào mà tránh khỏi sự lan truyền. Chuyện đó là impossible. Mà especially trong cái lúc mà ăn lunch á, là tôi hỏi con của tôi đó, hai bé đều nói rằng dĩ nhiên ăn là không có đứa nào mang mask rồi, chuyện đó là không có make sense. Mà ngồi á thì nó còn lại còn sát hơn nha, nó almost shoulder shoulder, hai cái bả vai của hai đứa học sinh đang gặp, nó đụng nhau, thì không thể nào mà không lây lan được chuyện đó. Là mà tôi hỏi cái như là tôi biết thời gian không hết rồi. Cái người principal á, mỗi một năm học á, cái luật á, tối đa một học sinh chỉ được nghỉ absent 10 ngày, 10 lần thôi. Tôi hỏi gì chứ bây giờ một đứa học sinh mà đã test positive thì theo cái luật của cái khu học tránh là bắt buộc phải ở nhà. Ở nhà thì phải bao nhiêu? Người ta nói, người ta recommend từ 7 đến 10 ngày. Thì quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi. Một năm á, thì theo cái regulation của TEA đó, người ta chỉ cho maximum là off nguyên một năm. School semester là từ bây giờ cho đến tháng 5 năm sau chỉ có 10 ngày off thôi. Mà nếu mà một đứa bé mà nó bị test positive phải bắt buộc phải nghỉ từ 7 đến 10 ngày. Quý vị thấy có cái gì wrong với cái picture đó không?
Như vậy
tôi hỏi cái người principal là bây giờ nếu mà có chuyện nó xảy ra, quý vị sẽ làm như thế nào? Nếu bây giờ nghỉ từ 7 đến 10 ngày thì nó đã vai lấy cái rule mà 10 ngày maximum per year. Cái người principal á nhúng bả vai nói, thực sự là bây giờ ông hỏi tôi cũng không có câu trả lời, bởi vì cái người boss của tôi là cái người superintendent á, người ta cũng không biết phải là phản ứng như thế nào. Người ta cũng chờ từ cái người governor, cái ông thống đốc thôi. Thành ra pretty much right now tôi nghĩ rằng người ta đang trial and error, người ta thử coi cái con số càng ngày nó càng khủng khiếp tới mức độ nào rồi sẽ có một cái sự quyết định somewhere, sometime in the tương lai, mà dần người ta cũng không biết người ta phải làm gì.
Vâng, đúng. Những lời anh nói rất là đúng. Đó, thành ra đúng là cái thời gian này là thời gian trial and error. Chính những người có thẩm quyền cũng không biết là phải làm gì. Họ cũng unguided và cũng không có quyết định một cái quyết định nào gọi là quyết định đúng đắn. Thành ra người ta bây giờ người ta chỉ có quan sát những hiện tượng xảy ra, để họ report lại, xong rồi họ sẽ bàn tán, và sau cái sự bàn tán đó nó mới đi đến một cái quyết định là nên làm gì. Đó, thì dĩ nhiên là phụ huynh thì đó là cái mối quan tâm của các phụ huynh bây giờ. Thì tôi nghĩ là nếu mà các phụ huynh có thể thì cũng nên express, tức là nên nói những cái ý đó cho cái ban giám hiệu biết. Chẳng hạn như là, chẳng hạn thí dụ như cái giờ mà lunch á, họ có thể alternate lunch time để có thể, thay vì là tất cả học sinh ngồi trong một lúc thì họ có thể đổi, ví dụ như suất ăn 1, suất ăn 2, ví dụ vậy, để cho nó bớt đi. Rồi những cái lớp ở trong trường học đó, bây giờ, theo như tôi được biết đó, là những cái public school thì bây giờ họ chỉ có được ngồi là khoảng 3 feet, tức là 3 feet
mà cách tại xa đông thôi. Quá, không
tại đông
thể
quá,
nào, không
họ
thể
không
nào
giải quyết được. Đó, đó là cái lý do mà bây giờ người ta chỉ có quan sát những hiện tượng xảy ra và những cái kết quả, hậu quả dẫn đến, xong người ta mới bắt đầu rút tỉa kinh nghiệm và có một cái cách đối phó từ từ. Thành ra đây đúng như anh nói là thời gian trial and error, tại vì để các em ở nhà mà cứ online hoài thì các em cũng lêu lỏng, không có học hành gì cả. Thành ra là bây giờ là phụ huynh thì chúng ta cũng không có làm gì được hơn là chúng ta bắt tay,
sức mình thôi.
Bắt tay với lại cái ban giám hiệu đó, và cái cẩn thận nhất đó là chúng ta phải kiểm soát chính con cái của chúng ta. Chúng ta nói vào đầu nó và chúng ta phải dẫn giải, giải thích làm cách nào một cách đơn giản. Những cái lời giải thích một cách đơn giản trong cái sự hiểu biết, trong cái level của đứa nhỏ rất là non nớt đó, để cho nó biết cái tầm vóc tai hại một cách đơn giản. Và chúng ta phải cứ nói mỗi ngày, mỗi ngày, và nhắc nhở tụi nó thôi. Chứ còn hiện bây giờ đúng là thời gian này là cái thời gian trial, không ai biết cái cách giải quyết ra làm sao hết. Thành ra chúng ta là phụ huynh, chúng ta phải làm tất cả mọi điều mà chúng ta có thể có
khổ
được.
Lắm cô Phương Nam mà khổ lắm. Nếu mà mấy đứa lớn lớn một chút nói thì nó nghe, nó nhớ, nó làm. Mấy đứa nhỏ nói tay này qua tay kia là coi như nó đi luôn.
Đó, thành ra là các cô giáo ở trong trường đó là phải có một cái nhiệm vụ là phải để mắt vào từng em một. Cái đó nó cũng là over cái shoulder của các cô, là bởi vì nó
đông
quá.
Yeah.
Rồi cha mẹ là phải để ý đến từng đứa con của mình, cứ nhắc nhở nó hoài. Mà những đứa nhỏ đó, nó bị một cái đó, nó gọi một cái quan tâm, một cái vấn đề nữa là nó bị peer pressure nữa. Đó, thí dụ như một đứa nó nói lên nó mày đeo mask vậy là
chicken
hay cái gì đó, là tự nhiên cái thằng nhỏ này nó có nghe bố mẹ nó cách mấy thì chẳng nữa, lúc đó nó cũng tháo tuột ra.
Đúng rồi
đó,
mà đã ra. Vậy rồi nhiều khi nó chơi đó, nhiều khi nó chơi thì nó cũng phải thở, nó cũng phải không tháo ra.
Thành ra là các cái trong trường họ phải có cái phân chia cái thì giờ làm sao để đúng cho rồi.
Sắp xếp cái schedule
để cho mỗi một cái lúc mà expose ra đó thì nó ít thôi, chẳng hạn recess time cũng cho phân nửa thôi, chẳng lớp nào đi học phân nửa thôi, phải alternate làm sao đó. Chứ còn
cái đó là cái công việc của các giới chức giáo chức. Chứ còn mình cũng mình dù cho mình có đề nghị họ cũng không làm.
Đó mà thấy chúng ta thấy rõ ràng bất cứ một cái guồng máy nào khi có một sự thay đổi nó đều cần có thời gian. Đó, chính họ bây giờ họ cũng không biết, như anh Phong nói đó, là hỏi mấy người ban giám hiệu đó, họ cũng nói họ không biết làm gì bây giờ nữa, tại vì họ cũng là họ cũng hoang mang bây giờ đó. Thành ra là bây giờ người ta sẽ phải phân chia xem sau một cái semester chẳng hạn mà cái số bệnh trẻ em mà lây nhiễm quá nhiều mà dẫn đến cái sự mà tai hại quá nhiều, rồi người ta cũng sẽ phải có cái cách nào đó để mà shut down. Hoặc
bây giờ trong cái thời gian ngắn này chúng ta chỉ có nhắc nhở các em và chuẩn bị trang bị đầy đủ cho các em để các em tự bảo vệ mình. Rồi chúng ta cũng nhắc nhở thêm là khi mà ra hoặc là những nơi đông người hoặc là ăn lunch đó thì cũng nhớ ngồi xa ra. Nói chung là chúng ta cứ lải nhải.
Cứ phải nói hoài thì tôi nghe hoài.
Tụi nó có suốt ngày nói sao cứ nói hoài nhưng mà nói để vô đầu nó. Dạ vâng, thưa cô Phương Nam, thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa nên mời cô có đôi lời đúc kết trước khi chương trình kết thúc, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nhắc đến những cái sự quan trọng, những cái cá tính của con virus và sự lây lan để chúng ta có thể giảm bớt cái sự lây lan này một cách hữu hiệu. Thì chúng ta biết là con virus này là con virus đánh vào đường hô hấp, và con virus nó có một cái vỏ bằng mỡ có thể đánh rửa được. Thành ra chúng ta phải áp dụng thứ nhất là chích ngừa, thứ hai là giãn cách, tức là đừng để ở bên cạnh nhau trong một cái môi trường kín. Thứ ba là nên đeo mask trong những môi trường kín và những ngoài public. Rồi phải rửa tay, khử trùng tay trước khi đi về nhà và trước và sau khi đụng chạm những cái vật ở bên ngoài public. Thì chúng ta dùng tất cả mọi cách đó để chúng ta có thể giảm bớt sự lây lan. Và bây giờ đó là một cái vấn nạn chung của toàn thế giới. Thành ra khi chúng ta ở trên xứ Mỹ này, chúng ta có những cái điều kiện hơn là những cái xứ nhược tiểu, thì chúng ta nên áp dụng tất cả những kiến thức mà chúng ta biết được và tất cả những phương tiện mà chúng ta có và tất cả những cái quyết tâm mà chúng ta muốn làm để chúng ta có thể bảo vệ cho gia đình của chúng ta, mà trong đó có những cái trẻ em bây giờ, hiện bây giờ là đang bị đối diện với cái sự lây lan một cách rất là nguy hiểm. Thành ra trong chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay, chúng tôi là Phương Nam và Khôn Nguyên hy vọng là mang đến một số kiến thức rất là thông thường và chỉ có nhấn mạnh và ôn lại để chúng ta có thể tránh được cái sự lây lan của cái cơn đại dịch này. Xin thân ái chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình của tuần này. Mong rằng là con em của chúng ta quay trở lại trường học thì có thể có được niềm vui khi mà gặp gỡ thầy cô bạn bè, nhưng cũng có thể được an toàn giữa lúc là biến thể Delta nó bùng phát. Kính chúc tất cả quý thính giả cũng như cô Phương Nam phần còn lại trong tuần vui tươi bình an và đặc biệt an toàn trước coronavirus. Xin kính hẹn với tất cả quý vị trong chương trình Tình yêu và Gia đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.